kinh đó.
Mười sử là cái gì đó? Chúng ta cứ bị những cái kết sử nó sai, như cái tham với cái giận. Nhiều khi tôi đi tu thì tôi cũng muốn làm hiền, làm thánh, mà bây giờ cái giận ấy nó cứ nổi lên, rồi nó khiến tôi nói những cái lời độc. Thế cho nên gọi là bị cái kết sử, cái sử nó sai. Mười sử chúng ta có năm độn sử và năm lợi sử. Năm độn sử là tham sân si mạn nghi, năm cái gọi là năm độn sử. Độn tức là nó chậm chạp, đây nghĩa là nó khó tỉnh ra, chứ nó sai mình ấy thì nó sai nhanh lắm, chỉ có cái điều là rất chậm, rất khó mà tỉnh được. Thế thì năm cái tham sân si mạn nghi, năm cái gọi là năm độn sử, nghĩa là khó tỉnh, khó chữa. Thế còn năm lợi sử tức là năm thứ tà kiến, thân kiến, điên kiến, rồi cái gì kiến thủ, giới cấm thủ, cái những cái ấy gọi là, tóm lại là tà kiến, nghĩa là cái chỗ thấy sai. Cái chỗ thấy sai ấy tuy là nó nguy hại lắm, nhưng mà hễ tỉnh ấy, thì nó tỉnh được ra ngay. Hễ học, hễ được gặp thầy, gặp bạn, được học thì nó tỉnh ra. Thế cho nên nó chấm tỉnh, cho nên gọi là lợi sử. Nó cũng sai sử mình, nhưng mà mình dễ tỉnh. Thế thì chúng ta có 10 sử, tức là 5 độ sử với 5 lợi sử, nó thành 10 sử. Tức là những các cái kiến chấp của ở trong tâm chúng mình, nó sai sử mình. Như là cái sân, nó sai mình nói láo. Đấy. Như cái si, nó sai mình, người ta phải thì mình cứ thấy là trái. Cái đó là gọi là si. Cái phải mà mình thấy là trái, cái trái mình lại thấy là phải, cho nên gọi là si. Chúng ta cứ bị những cái ấy nó sai sử, cho nên gọi là có 10 cái sử cả thầy. Đấy, người tu phải nhắm vào 10 cái việc này, làm sao mà đừng để cho nó sai sử nữa thì làm thánh. Còn cứ để 10 cái thứ này nó sai mình thì là phản phu. Thế là chúng ta căn bản là 10 sử. Thế mà 10 cái lại nhân với 10 là ở trong mỗi một cái nó có đủ cả 9 cái kia. Thí dụ như trong một cái tham thì nó đủ cả 9 cái kia. Như là mình tham, mà ai mà trái với cái tham của mình ở trong đó mình có cái giận. Mà mình trong cái tâm mình tham ấy, mình dễ nghi ngờ lắm. Ngờ người này nó ăn trộm, ngờ người kia nó chuyện nọ chuyện kia. Thế cho nên trong 10 cái sử này, mỗi cái nó có đủ cả 10. Cho nên thành nhân với 10. Ở đây gọi là lẫn nhau, nghĩa là nó chứa đủ. Trong một cái tham này nó có cả 9 cái kia, trong một cái sân này nó có cả đủ cả 9 cái kia. Thế như thế cho nên mỗi cái nó có đủ cả 10. Thế là cho nên nhân 10 nhân với 10 thành 100 cái. Mà ở 10 cõi là ở tận đâu? Nghĩa là trong dục giới nó có mấy cõi, trong sắc giới nó lại có mấy cõi, rồi ở trong vô sắc giới nó có mấy cõi, cộng cả lại là 10 cõi. Thế rồi thế nào là 7 chi? Chi là gì? Tức là cái thân, cái miệng thì nó có 3, cái thân thì nó có 4, cho nên thành là 7. Như là chúng mình thọ giới tỳ kheo ni thì cử tội có 7, còn 7 chi. Còn giới Bồ Tát giới thì cử cả 10, là bởi vì tức là cái thập thiện ấy. Thì 7 chi thì tức là chỉ có cái thân thì có 4, cái miệng thì có 3, cái miệng có 4, cái thân có 3, cái tâm có ba đã thành là thập thiện. Bồ Tát giới thì nói cả 10, mà về chúng mình về tiểu thừa giới, về tỷ kheo ni sa di thì tính 7. Nghĩa là những tội nó phát hiện ra lời nói, nó phát hiện được cái việc làm thì mới tính. Còn những tội mà nó còn ngầm ở trong tâm ấy, thì chưa tính. Còn Bồ Tát giới ấy, thì tội ở trong tâm ấy, lại tính mạng hơn cả. Thế thì thân, cái miệng thì nó có 4, là nói dối, ai lưỡi, thêu dệt và độc ác. Cái miệng có 4. Còn cái thân chỉ có 3, là pháp, đạo và dâm, là 3. Thế thì gọi là 7 chi. Thế những cái tội chúng mình thì dù nhiều dù lắm hình tướng, nhưng mà chung quy nó từ 7 cái thứ này nó phát ra. Thế còn 3 đời là gì? À, thế lại nhân với 4 nữa. 4 tức là 3 cộng với 1 thì là thành 4. 3 là 3 độc là cái gì? Tức là cái chính yếu. Thế còn một cái đẳng phần nghĩa là gì? Tức là đẳng phần, tức là cái vị này người ta có cả 3 thứ, có cả tham sân si, 3 cái như nhau. Ta không có đặc biệt về tham, không có đặc biệt về sân, nhưng mà người ta nhẹ cả 3, nhưng người ta có đủ cả 3. Thế thì gọi là đẳng phần. Vì thế cho nên thành là 4. Mà để cho 84,000 cái thứ này mà tan đi thì chúng mình đã ông thánh hoàn toàn. Thế bây giờ mình rửa mặt thì mình nguyện mình được cái tịnh pháp môn. Tịnh pháp môn tức là mình được cái pháp môn thanh tịnh để rửa sạch được 84,000 trần lại. Thằng ấy biết cùng chân hết vọng, mình nhận được cái chân tâm một cách tận cùng, nghĩa là mình hoàn toàn sống được với cái chân tâm thì nó sẽ hết những các cái vọng. Thế nếu mà bây giờ mình có thể sạch được 84,000 trần gian, thì như thế cái chân tâm của mình nó hiện độ hoàn toàn, thì gọi là cùng chân hết vọng. Cùng đây nghĩa là tận cùng, nhận được hoàn toàn cái chân. Thì bổn lai diện mục, bổn lai diện mục là gì? Bổn lai là xưa nay, bổn là vốn vẫn có, từ xưa đến nay, cho nên gọi là bổn lai. Diện là cái mặt, mục là hai con mắt. Hai con mắt với cái bộ mặt vốn có của mình từ xưa tới nay. Nếu mà mình có thể buông hết được cái vọng, mình hoàn toàn sống với cái chân, thì cái mặt, cái mắt xưa nay cũ của mình nó hiện rõ, chẳng cần lau nó cũng sáng. Đây là nói mình lau là mình lau cái mặt, mà cái mặt này là cái mặt bằng đất, cái mặt hư vọng do tội báo, cái nghiệp làm người kết cái máu mẹ lại thành cái hình, cho nên cái mặt này là cái mặt lạ. Nó như cái mặt nạ, trẻ con nó đeo cái mặt nạ giả để chơi chứ nó không phải thật. Còn bộ mặt thật của mình ấy, thì nó thế nào? Không hình không tướng. Bộ mặt thật của mình là cái tánh Phật của mình, thì nó không hình không tướng. Thì bởi vì mình cứ mãi nhận cái bộ mặt giả này, cả ngày lo đi rửa cái bộ mặt giả này, lau cho nó sạch, mà đâu có biết chính cái mà mình muốn sạch này nó lại là cái giả, mà nó đang che lấp cái mặt thật của mình đi. Mình mãi nhận cái mắt, cái tai, cái mũi này, mình mãi mình nhận nó là mình, thành ra mình quên cái mặt thật của mình. Cái mặt thật của mình nó lại không hình không tướng, mà nó thường trụ. Chứ còn cái mặt giả này, mình dù có lâu có chùi bao nhiêu, sạch sẽ bao nhiêu, mai đây nó cũng thối hoắc, nó cũng hoa giỏi hoa bọ,
rồi nó long dụng từng bộ từng cái phương một, nó mồn tàn một cả cái đất, nó không phải mình, mà chúng mình cứ ra không lau nó, tội nghiệp mấy cô ở ngoài đời còn ra công đi bôi xoa phấn vẽ đủ thứ cả ngày vất vả nhằn nhằn với cái mặt già, quên rằng nó sắp sửa rồi nó sẽ hoa giỏi hoa bỏ. Các con có nhớ cái chuyện cái bà thuyền trưởng không? Đó, bà ấy cả ngày bà lọt soi gương, bà yêu cái mặt giả này lắm, bà cứ soi gương bà đánh phấn, bà cho cái mặt bà là đẹp, bà thích lắm, bà soi cả ngày yêu nó lắm. Thế rồi trong cái lúc đang soi gương ấy thì cái sóng nó đập vào cái thuyền nó vỡ nát, thế là bà bị chết ở dưới biển. Cái sóng nó mới đánh cái thân, cái tử thi đó, sóng nó mới đưa cái tử thi lên trên bờ. Lúc bây giờ là cái đầu lâu, lúc bây giờ cái mặt đẹp của bà nó thành cái đầu lâu, chỉ có xương nó sọ, cái miệng thịt nó giữa. Thế là có cái con giòi, bởi vì bà yêu quý cái thân bà lắm, cho nên là cái con quỷ ấy, cái thân trung ấm, nó thành là cái thân, hóa cái thân sau là cái con giò, cứ bò ra bò vào, cứ cái hai cái con mắt, cái lỗ, cái hố, đó là hai con mắt, rồi cái hố, cái mũi, cái hố, cái miệng, thế là nó cứ bò ra bò vào, nó chui qua tai, nó trèo qua mũi. Đó, cái con giòi ấy nó không rời được cái sọ đầu lâu, bởi vì lúc sống yêu quý, cho nên lúc chết thì tự nhiên cái lòng yêu quý nó cứ bám chặt với cái sọ đầu lâu đó. Thế là cái thân con giòi cứ bám với cái thân đầu lâu đó, để cái tâm của mình mà nó thì yêu quý những cái hư vọng, cái tâm hèn mọn, cho nên thành ra cả cái quả báo làm con giòi, là một con vật hèn mọn. Thế là cái bản cái nếu mà bây giờ trong cái lúc mà mình vừa mặt đây tỏ khuyên chúng mình nhân cái sự việc này mà tỉnh ra, chúng ta ít chịu tỉnh ra, khi rửa mặt thì biết rửa cái mặt mà quên cái thật, quên là cái mặt này là mặt giả, nó làm bằng máu của mẹ. Rồi bây giờ mình ăn cơm uống nước thì nó nối tiếp có máu để nuôi cái bộ mặt giả này, cái mai đây nó sẽ long dục, nó buồn tà, nó thối, nó nát, rồi bỏ lúc nhúc. Mà nếu mình cứ yêu tiếc cái mặt này thì chính là một con giòi ở trong cái đàn ấy, mình không rời được cái mặt. Cho nên trong cái lúc rửa mặt, các tổ mới dạy chúng mình tỉnh ra và nhớ. Chẳng những là mình tỉnh ra mình nhớ, mà mình nguyện cho chúng sanh nó cũng tỉnh ra, nó học đạo để nó được cái pháp môn chọn không có nhiễm bệnh nữa. Nó học đạo tức là học cái giới luật để giữ cho ba nghiệp mình được thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì tức là cái tâm nó thanh tịnh, rồi lại giữ giới luật để thanh tịnh, rồi phải học tứ niệm xứ để tỉnh ra, mà giữ cái tâm nó đặc biệt, cái tâm nó tỉnh ra, nó có định với có tuệ, thế thì nó mới tỉnh ra được, thì nó mới chịu mua cái xác thân, cái mặt hư vọng giả tạm này. Con nói tiếp, pháp môn này là cái gì mà nó khiến cho con chọn không nhiễm bệnh, cái chân tâm bản thân, cho nên thẳng đến quả Phật, là cái pháp môn mà khiến cho con nhận được cái chân tâm bản thân để con thành Phật. Thành Phật thì biết chọn không có nhiễm bệnh. Thế như các ngài các tổ vẫn nói, chúng ta nếu chỉ có chứng quả A-la-hán cũng là thánh thoát luân hồi rồi, nhưng mà còn để cho chúng sanh nó khổ thì mình vẫn là ác. Mà mình vẫn là ác, mình chưa tập thật thanh tịnh, phải làm sao cho chúng sanh nó cũng hết khổ, để mình lo cái việc độ, tự lo độ cho mình lại độ cho chúng sanh. Cho đến khi mình thành Phật thì khi ấy mới gọi là chọn không diễn đạt. Chọn tức là hoàn toàn, chẳng những là hoàn toàn mà còn vĩnh viễn, không bao giờ nhiễm bệnh. Tức là nguyện cho chúng sanh nó thành Phật.